Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Chúng ta đang đi trên loạt bài Chúa là Đấng Khôi Phục. Và chúng ta đã qua được 3 bài về Đức Chúa Trời khôi phục như thế nào và những lãnh vực Ngài muốn khôi phục trên đời sống của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài Chúa là Đấng Phục Hồi cho Gióp hay là Khôi Phục cho Gióp. Chúng ta sẽ đi phần 1 và phần 2 chúng ta sẽ đi trong tuần lễ tới. Và ở đây chúng ta sẽ nhờ Chúa để nắm bắt được và chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời như thế nào và con người của chúng ta như thế nào và công việc của ma quỷ như thế nào. Giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Trời ơi, trong danh Đức Chúa Giêsu, con dâng thì giờ trọng thể này trong tay của Chúa. Con kính mời Đức Thánh Linh là thần lẽ thật ngày đến để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài. Và con xin huyết của Chúa Giêsu ngày bao phủ, ngày thanh tẩy chúng con để tâm trí chúng con được mở ra, lòng chúng con được mở ra và cảm xúc của chúng con được mở ra cho thiên đàng. Và quyền năng của Đức Thánh Linh ngày đến để ngày dựng nên trong chúng con một lòng trong sạch và làm mới lại trong chúng con một thần linh ngay thẳng. Và Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời để sanh chúng con lại, để nâng đỡ chúng con và làm cho chúng con vững mạnh ở trong lời của Đức Chúa Trời. Giờ phút này con cầu xin Chúa bởi quyền năng ngày sai các thiên binh thiên sứ của Chúa đóng trại gìn giữ chung quanh chúng con, đánh trận cho chúng con để cho chúng con được tự do và hầu việc Ngài, yêu mến Ngài, yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ học ở trong Gióp từ đoạn 1 cho đến đoạn 21, có nghĩa là chúng ta học tới mai mới xong. Và cảm ơn Chúa, tôi sẽ sơ lược lại để chúng ta có thể nắm bắt được cuộc đời của Gióp là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Và sau đó thì ông đã ở trong cái sự trắc nghiệm, sự thử thách và ma quỷ đã kiện cáo ông và làm hư hại tất cả tài sản của ông. Nói chung những gì ông có là bị đánh mất tất cả. Nhưng mà Chúa, Ngài là Đấng đã khôi phục cho ông. Và Chúa Ngài ban phước cho ông gấp 2 lần. Và những gì Chúa Ngài hứa, Ngài làm thành. Và đây là một điều để chúng ta thấy khi chúng ta trải qua những sự gian truân thử thách, rất dễ chúng ta sẽ rơi trong tình trạng của Gióp. Và khi chúng ta rơi trong tình trạng này thì chúng ta biết cách để giúp đỡ chính mình và chúng ta biết cách để giúp đỡ những người nào rơi trong tình trạng của Gióp. Câu ghi nhớ của chúng ta trong Ê-sai 61 câu 7: các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhút nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta học bài này, chúng ta sẽ thấy ý Chúa trong lời của Đức Chúa Trời và những điều Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời của chúng ta là Ngài có ý tốt cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 8 câu 28, vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Nó sẽ không ích cho những người không yêu mến Chúa, vì chúng ta không yêu mến Chúa, chúng ta sẽ không thấy ý của Ngài trong những lúc chúng ta gặp hoạn nạn khó khăn. Và ở đây chúng ta thấy những người nào yêu mến Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn giúp đỡ người đó. Và Ngài không hứa cho chúng ta rằng ô, theo Chúa là phước lắm, theo Chúa là được nhà cao, cửa rộng, theo Chúa là được con cái, tất cả đều được thịnh vượng, không có thử thách, không có gì cả. Như vậy thì không đúng với lời của Đức Chúa Trời, nó chỉ là một phần thôi. Và đây chúng ta sẽ thấy khi chúng ta trải qua những thử nghiệm, Ngài cho chúng ta được bội phần trong ân điển và sự thương xót của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi Gióp là ai? Kinh Thánh ghi gì về Gióp? Trong Gióp đoạn 1 câu 1, tại trong xứ Út-sơ có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ở đây chúng ta sẽ nói chắc có lẽ được mình ông Gióp thôi. Tại vì người nào là trọn vẹn, Chúa nói không có người nào trọn vẹn, thì tại sao ở đây Kinh Thánh ghi là trọn vẹn? Trong Gióp đoạn 1 câu 8, Chúa ngài nói về Gióp. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng, ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Chúa ngài cho mỗi chúng ta có một quyển sách để ghi lại cuộc đời của chúng ta. Vậy thì khi các thiên sứ của Chúa ghi lại cuộc đời của chúng ta, họ sẽ ghi gì? Phải chúng ta là người trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác hay không? Xin Chúa ngài cho chúng ta biết rằng từng việc làm, từng lời nói của chúng ta đều được ghi lại hết. Và mỗi người chúng ta phải trả lời với Chúa trước mặt Đức Chúa Trời về những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm ở tại trên đất này. Và một cái điều mà Chúa ở đây chúng ta thấy được làm sao để chúng ta có thể ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta, chữ kính sợ Đức Chúa Trời là chìa khóa. Khi chúng ta kính sợ Chúa, tự nhiên chúng ta không muốn làm điều ác. Chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta không muốn làm cho Thánh Linh Chúa buồn rầu. Cho nên khi một đời sống kính sợ Chúa, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngài giúp đỡ cho người đó. Và khi mà chúng ta kính sợ Chúa thì ma quỷ nó biết, Chúa biết. Và đây chúng ta thấy ma quỷ rất là ghét những kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, rất là ghét những người sống thánh khiết. Và chính vì điều đó cho nên nó muốn hại những người đó. Và vì ma quỷ là kẻ không được phước, nó đã bị rủa sả, nó đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Cho nên những người nào được phước, nó rất là ghét. Và nhất là được phước trong Đức Chúa Giê-xu Christ hay là trong Đức Chúa Trời. Còn những người thế gian thì nó để nguyên vì đã thuộc về nó rồi. Cho nên đây là một điều để chúng ta cùng học và biết được, để môi miệng của chúng ta tránh đi phân bì với những kẻ làm ác. Mà họ được thịnh vượng, họ được những cái phước của đời này, nhưng mà họ đang ở trong cái chỗ trơn trượt và nguy hiểm. Ở trong Gióp đoạn 1 câu 9, Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người. Chúng ta nghe kỹ nha. Khi Đức Chúa Trời ngài yêu thương một người nào, hay là một người nào yêu thương kính sợ Đức Chúa Trời, ngài dựng hàng rào binh vực ở bốn phía chúng ta, giống như Chúa đã làm cho đời sống của Gióp. Nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Khi nghe đến điều này chúng ta rất là thích, phải không ạ? Chúng ta thích được Chúa che phủ bốn bên, bảo vệ, ban phước, gìn giữ của cải thêm lên, nổi tiếng và được rất là nhiều phước hạnh khác. Bây giờ ma quỷ nói gì? Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Satan nghĩ rằng Gióp theo Chúa vì vật chất. Và cho nên bây giờ đụng tới Gióp coi, Gióp sẽ chối Chúa. Và nếu người nào theo Chúa về vật chất, chúng ta cũng sẽ bị rơi trong tình trạng vấp phạm khi chúng ta có những điều xảy ra hại đến vật chất, hại đến những gì mà Chúa cho chúng ta có. Ở đây, một điều để chúng ta học sách Gióp là Chúa sẽ chứng minh cho Satan là nó sai. Vì cớ ông Gióp không phải theo Chúa vì vật chất, nhưng mà ông là người kính sợ Đức Chúa Trời. Ông là người yêu mến Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn 14 câu 4, ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó. Xong nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững. Satan nghĩ đánh là Gióp sẽ ngã lòng, sẽ chối Chúa. Nhưng mà Chúa làm cho Gióp đứng vững, và không những đứng vững mà được phước gấp hai lần. Đây là một điều mà Chúa ngài cho mỗi cuộc đời của chúng ta, ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài muốn cho chúng ta biết rằng ngài luôn đứng về phía chúng ta. Và ngài cho chúng ta biết rằng ngài đang bảo vệ chúng ta, cho nên chúng ta phải nương dựa vào ngài. Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 5, này ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta. Việc Chúa gọi dân sự của Chúa như là vườn nho, ngày trồng, ngày tưới, ngày chăm sóc, ngày bảo vệ, và ngày muốn cái vườn nho đó có kết quả cho Chúa. Bây giờ Chúa nói, ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt. Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị dày đạp. Chúng ta thấy dường như không thấy cái hàng rào của Chúa bảo vệ, nhưng mà Chúa đang bảo vệ dân sự của Đức Chúa Trời bằng hàng rào lửa của Ngài, bằng hàng rào của các thiên binh, thiên sứ của Ngài. Cho nên nếu chúng ta ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa Ngài sẽ gìn giữ, giúp đỡ chúng ta. Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 11, ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt. Nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên khi những người nào làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài có cách để bảo vệ. Mà nếu Ngài có cho phép điều gì sẽ đến, Ngài sẽ đền bù điều đó cho chúng ta. Trong Sa-chi-ri đoạn 2, nói về một bức tường lửa bảo vệ dân sự của Ngài. Thi Thiên 34 câu 7 nói về các thiên sứ đóng trại chung quanh kẻ kính sợ Ngài. Và khi Satan kiện cáo Gióp, Đức Chúa Trời cho phép. Chúa không cho phép thì không có một sợi tóc nào trên đầu chúng ta rụng xuống. Đó là lý do chúng ta phải nhìn rằng mọi sự Chúa cho phép nó xảy ra, mục đích là tốt cho chúng ta. Và ý muốn của Ngài vượt quá sự suy tưởng của chúng ta, cho nên nhiều khi chúng ta không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, trừ khi chúng ta vào trong lời của Đức Chúa Trời, trừ khi chúng ta để dành thì giờ cầu nguyện, có những lúc phải kiêng ăn cầu nguyện để biết được Chúa Ngài muốn cho phép điều này xảy ra là ích lợi như thế nào trên đời sống của chúng ta. Ở trong Gióp đoạn 1 câu 12, Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng, này các vật ngươi có điều phó trong tay ngươi, nhưng chớ tra tay vào mình nó. Satan bằng lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Chúng ta không biết lý do tại sao Chúa lại cho phép điều này xảy ra, nhưng mà Chúa có một chương trình tốt trên đời sống của chúng ta. Và ở đây Chúa Ngài cho phép ma quỷ đụng hết tất cả tài sản, nhưng mà không cho đụng đến mạng sống. Satan nó liền làm như vậy. Và trong phần kế tiếp chúng ta sẽ thấy được là Satan nó đến lần thứ hai, thì ở trong Gióp đoạn 2 câu 1 đến câu 8, Chúa cho nó đụng đến thân thể của ông, và chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra trong cái phần kế tiếp. Ở trong Luca đoạn 22 câu 31 đến 32, hỡi Simon, Simon, này quỷ Satan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Có những lúc Chúa cho phép Satan nó sàng sảy đời sống của chúng ta, giống như Phi-rơ. Phi-rơ nói rằng là ai chối thầy, nhưng mà tôi không chối thầy. Tôi sẽ chịu chết với thầy, chịu tù với thầy. Ông nói với sức riêng của ông. Cho nên khi chính điều đó ma quỷ sàng sảy ông đã rớt một cách rất là thê thảm. Đây là một điều để chúng ta nhờ Chúa cảnh giác môi miệng của chúng ta. Đừng có quá phấn khích, và chúng ta nói về đức tin của chúng ta và nói về những cái điều xảy đến trong ngày mai. Vì chỉ trong một phút, một giây thôi, chúng ta cũng có thể bị vấp ngã. Hãy nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời, và chính Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúa Ngài không ngăn trở những cái điều của ma quỷ đòi sàng sảy Phi-rơ, mà Chúa nói Ngài cầu nguyện cho đức tin của ông. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu nguyện thế cho chúng ta. Đức Thánh Linh đang cầu thay cho chúng ta biết những sự yếu đuối, không thể nói ra, không thể thở than được. Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Nhưng mà để chúng ta được nối kết với Ngài, thì chúng ta hãy có thời giờ đọc lời của Đức Chúa Trời, cầu nguyện tương giao với Ngài, thì chúng ta nhận được năng lực của Ngài. Chúng ta sẽ coi cái sự kiện cáo của Satan trong Kinh Thánh như thế nào ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 10 phần B. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Đến thời điểm Chúa sẽ quăng kẻ kiện cáo xuống. Và chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại là ngày đêm nó kiện cáo. Được phước nó cũng kiện, phạm tội nó cũng kiện. Mà đa số chúng ta thấy vì cớ môi miệng của chúng ta nên ma quỷ nó kiện và chúng ta bị đánh bại. Xin Chúa ngày giúp cho chúng ta. Bây giờ ở đây chúng ta thấy trong Roma, ông Phaolô ông cho chúng ta có những cái bí quyết để làm sao chúng ta được đứng vững khi chúng ta gặp những sự thử thách khó khăn. Trong Roma đoạn 8, nếu chúng ta có thời giờ chúng ta đọc hết đoạn, hoặc là chúng ta có thời giờ đọc từ đoạn 5 đến đoạn 8, vì đây là cái nền tảng đức tin của con cái Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta học được điều này, chúng ta sẽ không có nhiều câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Vì chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời qua Roma đoạn 5 cho đến đoạn 8. Chúng ta có thời giờ để đọc và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong câu 28, giống như phần trên chúng ta có nói về cái mục đích đó. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, chúng ta bước vào trong một cái chương trình đời đời của Đức Chúa Trời cho mỗi đời sống của chúng ta. Trong câu 29, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Chúa Giêsu là con cả hay là con đầu tiên ở trong gia đình. Và Chúa Giêsu Ngài đi trước chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta bước theo dấu chân của Đức Chúa Giêsu. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, Ngài kêu gọi chúng ta vào trong mối thông công với Ngài. Ngài kêu gọi chúng ta vào trong sự nhận biết Ngài. Ngài kêu gọi chúng ta để được phục sự hầu việc Ngài. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Nếu chúng ta không yêu mến Chúa, chúng ta không ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu, ở trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không thấy những cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho một người thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Chúng ta thấy từng bước Ngài dẫn cho chúng ta đi. Từng bước Ngài thánh hóa chúng ta, Ngài tôi luyện chúng ta. Và nhiều khi Chúa dùng nghịch cảnh để lấy ra những cái bản ngã xấu xa trong đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta bị người này tấn công, chúng ta bị điều kia xảy đến, chúng ta coi lại. Nhiều khi trong chúng ta còn có những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên Ngài cho phép những cái hoàn cảnh đó để luyện chúng ta trở nên vàng ròng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài có thể sử dụng cái bình bể, nhưng Ngài không sử dụng cái bình dơ. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, để chúng ta bước đi với Chúa và để lời của Đức Chúa Trời nên thánh chúng ta, thánh hóa chúng ta, biến đổi chúng ta, để chúng ta càng ngày trở nên giống Đức Chúa Giêsu. Và những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài làm cho vinh hiển. Chúng ta thấy điều này Chúa hứa và chúng ta sẽ thấy xảy ra cho đời sống của Gióp và xảy ra cho tất cả những người yêu mến Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bất bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đêm đến hàng làm thịt. Trái lại, Cái nghĩa là ngược lại với tất cả những điều chúng ta vừa nghe đó. Trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình thắng hơn bội phật. Có nghĩa là hoàn toàn được chiến thắng, hay là chiến thắng tất cả những cái sự khó khăn xảy đến cho cuộc đời của chúng ta. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Không bất cứ điều gì phân rẽ chúng ta khỏi Ngài. Ngày hôm nay nhiều khi có những điều nó xảy đến, có nhiều người bỏ Chúa một cách rất là nhanh chóng. Chỉ cần người khác không thích mình trong hội thánh thôi, bỏ, không đi nhóm nữa. Chỉ cần mục sư nói những cái gì mà không vừa lòng chúng ta, bỏ, không đi nhóm nữa. Chỉ cần ban hát mà hát những bài chúng ta không thích, đánh trống to quá, đờn lớn quá, bỏ, không đi nhóm nữa. Hoặc là chúng ta không thích một người hay giành ghế của chúng ta, bỏ, không đi nhóm nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy những người họ yêu mến Chúa thật, những cái đó là chuyện nhỏ trong đời sống của họ. Vì họ biết cái lớn hơn, vì họ biết Chúa cho phép xảy ra để tôi luyện đời sống của họ và cho cái đời sống của họ trở nên vàng ròng, trở nên giống Đức Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều cái cách để chúng ta mong muốn trở nên một con người thuộc linh. Nhưng mà nếu nhìn vào cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là một con người từ bỏ, một con người phục vụ, một con người hy sinh. Và nếu chúng ta muốn giống Đức Chúa Giêsu thì tất cả những cái điều gì Chúa cho xảy ra là để cho chúng ta được giống Ngài. Và khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Ngài cho cái người này chửi con trước đây mà như vậy là con sẽ chửi lại, hoặc là con sẽ làm cái điều gì đó, hoặc là con cay đắng trong lòng của con. Nhưng con cảm ơn Chúa, giờ con biết ý muốn của Ngài, Ngài đang dùng điều này để làm cho con được trở nên giống như Ngài. Vì Ngài đã nhịn nhục, Ngài đã thuận phục, Ngài đã vâng lời Đức Chúa Cha và Ngài đã chịu sỉ nhục. Thì bây giờ Ngài gánh những điều đó và cho con được nhẹ nhàng trong vấn đề này. Ngày hôm nay cái nan đề lớn nhất của Hội Thánh đó là sự tổn thương, và sự tổn thương đến từ lời nói. Cho nên nếu chúng ta không nhờ Chúa thì những cái lời đó nó dẫn cuộc đời của chúng ta đi. Nó dẫn chúng ta bỏ Chúa, nó dẫn chúng ta không cầu nguyện nổi, không đọc kinh thánh nổi, không muốn liên hệ với bất cứ người nào, vì bắt đầu những cái sự cay đắng, tổn thương dẫn cuộc đời của chúng ta và chúng ta trở nên miếng mồi ngon cho Satan, và chúng ta đánh mất cái thiên mệnh mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa mở mắt cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này, là trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương Chúa ban cho chúng ta năng lực của Ngài để thắng hơn bội phật. Trước đây có một sự xảy ra tại hội thánh chúng tôi. Thật sự trong lòng của chúng tôi cũng rất là buồn khi những điều này xảy ra. Nhưng mà chúng tôi yên lặng, chúng tôi cầu nguyện không nói một lời nào, chỉ đem những lời khích lệ cho những người ngã lòng. Thì tạ ơn Chúa, Chúa Ngài bắt đầu sử dụng chúng tôi để giúp đỡ cho những người họ đã rơi trong cái hoàn cảnh đó. Và chúng tôi nghĩ không bao giờ họ nhờ chúng tôi cầu nguyện. Nhưng mà khi tôi nhận được tin nhắn, lòng của tôi cảm động, nhưng mà lòng của tôi cũng rất là lo ngại, vì đây là những con người rất hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta giữ đời sống của mình và biết rằng Chúa cho phép điều đó xảy ra để Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta. Trong Phi Rơ nhất đoạn 5 câu 8, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Có nghĩa là ma quỷ không thể nuốt những người được Chúa bảo vệ. Mà nếu Chúa có cho phép nó đụng đến, thì Ngài đã có một chương trình tốt hơn, giống như đời sống của Job. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những con người tỉnh thức, những con người ở trong sự sáng. Khi chúng ta ở trong sự sáng, đó, chúng ta mới thấy kẻ thù nó rình mò. Nó dùng hết người này người kia để giết và hủy diệt đời sống của chúng ta, thì chúng ta nhờ Chúa để chúng ta không bị rơi trong bẫy của nó. Bây giờ chúng ta trở lại coi thử ông Job. Ông bị Satan nó kiện cáo. Bây giờ ông mất cái gì? Trong Gióp đoạn 1, câu 2, câu 3. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân phương Đông. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngày ban phước cho Gióp rất là lớn. Bây giờ, trong một ngày, ông mất hết tất cả những điều đó. Ma quỷ đến cướp, giết và hủy diệt. Chúng ta thấy ở trong tay Đức Chúa Trời và ở trong tay ma quỷ nó rất là khác nhau. Ở trong tay của Chúa, Ngài làm cho đời sống của Gióp rất là được phước hạnh. Đẹp đẽ, khôn ngoan, tôn trọng. Chúa giao cho Satan có một ngày thôi. Tan tành hết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta yêu mến Ngài, tiếp tục ở trong Ngài, nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Thì Chúa, Ngài sẽ làm cho chúng ta đắc thắng hơn những gì đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Gióp đoạn 1 của 20, chúng ta coi cái thái độ của Gióp như thế nào khi ông mất tất cả những điều đó. Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sắp mình xuống đất mà thờ lạy và nói rằng tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ cần mất một người khách là chúng ta bắt đầu có thái độ bực bội, tức tối. Nếu điều này cứ tiếp diễn, chắc chắn chúng ta sẽ bắt đầu cay đắng, bực mình, ghen ghét, lầm bầm, oán trách Chúa. Nhiều khi chỉ mất một con vật thôi, chúng ta đã giận Chúa, than trách Chúa. Nhiều khi mất một người trong gia đình của chúng ta cũng hỏi tại sao Chúa làm như vậy? Tại sao Chúa đối xử với con như vậy? Tại sao con yêu mến Chúa mà Chúa không bảo vệ con? Và tôi đã từng là người nói với Chúa điều đó. Và tôi tạ ơn Chúa, tôi xưng tội của tôi để Chúa ngày tha thứ vì những điều chúng ta nói trong sự thiếu hiểu biết. Và ma quỷ rất là thích để dục cái cảm xúc của chúng ta bị tổn thương, nói ra những lời phạm thượng với Chúa, xúc phạm đến Ngài. Những gì Chúa ban phước cho chúng ta không thấy. Những gì Chúa cho phép nó xảy ra trên đời sống của chúng ta bị mất đi, chúng ta bắt đầu thấy cái thiếu hụt mất mát đó, bắt đầu cay đắng Chúa. Và tôi thấy có nhiều cuộc đời trong gia đình riêng tư của họ, chỉ cần bể một cái chén là cả nhà bắt đầu rối lên, chửi rủa, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc và nhiều điều khác. Nhất là những cái đồ cũ hay là đồ giá trị trong gia đình của chúng ta. Cho nên xin Chúa ngày gìn giữ môi miệng của chúng ta kể từ hôm nay để cuộc đời của chúng ta được phước. Bây giờ chúng ta sẽ thấy ông Gióp, ông mất con cái và tài sản. Bây giờ đến lần thứ hai Satan đến, giống hồi này chúng ta đọc đó, thì bắt đầu sức khỏe của ông bị Satan nó đụng đến. Trong Gióp đoạn 2 câu 7, Satan nó đụng đến thân thể của ông bằng cái bệnh ung độc từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Tôi đã thấy một em ở dưới miền Tây, em bị cái chứng bệnh, tôi nghĩ chắc gần giống như ông Gióp. Từ trong miệng cho đến thân thể của em, chỉ từ cái mặt của em là không bị thôi. Và máu nó chảy ra rất là hôi tanh. Và sau đó em bị như vậy khoảng 12 năm. Và tạ ơn Chúa, Ngài đã chữa lành cho em. Tôi nghĩ bây giờ em cũng khoảng được gần 30 tuổi. Và chúng ta coi cái tình trạng bệnh hoạn của Gióp. Một số câu kinh thánh bị cớ, nếu ghi nhiều chúng ta không có thời giờ, cho nên tôi chỉ tóm lược. Và nếu anh em có thời giờ đọc ở trong sách của Gióp, chúng ta thấy rất là đáng thương. Ông bị bệnh ngứa trong Gióp đoạn 2 câu 8. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Ngứa quá chảy nước, chảy mũ, cho nên ông chịu không nổi, ông phải dùng cái mảnh sành để gãi, vì tay của ông không có đủ gãi để đã ngứa trên cái thân thể của ông. Chúng ta thấy đây là một cơn ngứa rất là kinh khủng. Ông bị hôi từ trong miệng, Gióp đoạn 19 câu 17, hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi. Và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi. Có nghĩa là ông mở miệng ra thì cái hơi thúi nó từ trong miệng của ông nó ra. Và ông không phải là một người ở dơ đâu. Nhưng bây giờ ông mang lấy cái tình trạng này. Rồi trong câu 20, xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi. Tôi đã thoát được, chỉ còn da bọc răng tôi mà thôi. Có nghĩa là ông rất là ốm, chỉ còn có xương bọc lấy da. Ông bị ớn lạnh và bị sợ hãi trong Gióp đoạn 21 câu 6. Khi nào tôi nhớ lại, tôi bèn bị kinh hoàng, rỡn óc cả và thịt tôi. Trong Gióp đoạn 30 câu 30, da tôi thành đen và rơi ra khỏi mình. Xương cốt tôi bị nóng cháy đi. Khi nghe những điều này, chúng ta thấy cái chứng bệnh này nó hành hạ ông từ đỉnh đầu xuống bàn chân, mà tất cả những phần trong thân thể của ông đều bị tấn công hết. Thịt ông thì rớt ra, người ta nó có thể là bị ung thư, mà ở đây nó là ung độc. Khi ông rơi trong tình trạng này, một cái điều là vợ của ông cũng trở nên gớm ghiếc ông. Những người anh em của ông cũng gớm ghiếc ông. Những người mà trước đây không ra gì cũng khinh rẻ ông. Và chúng ta coi cái thái độ của người vợ đối với ông. Ở trong Gióp đoạn 2 câu 9, vợ người nói với người rằng, ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Chúng ta thấy những người vợ hay những người chồng, đây là một trong những điều chúng ta cần phải học. Khi ai đó đang ở trong hoạn nạn, chúng ta không nên nói những lời giống như vợ của ông Gióp đã nói. Họ đã chịu không nổi về cái bệnh tật của họ, bây giờ họ bị tấn công về những lời nói. Và ở đây chúng ta thấy không? Ông mất cái sự yêu thương và tôn trọng của vợ mình. Chúng ta coi cái thái độ của Gióp, Chúa cho ông được vững lòng ở trong Gióp đoạn 2 câu 10. Người đáp lại rằng, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao? Sự phước mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy. Còn sự tai họa mà Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Cảm ơn Chúa. Cho đến thời điểm này, Chúa cho Gióp được vững vàng và môi miệng của ông không phạm tội với Chúa. Một điều nữa xảy ra, đó là ông Gióp, ông mất sự liên lạc với Chúa. Gióp đoạn 13 câu 24, nhân sao Chúa giấu mặt Chúa và cầm bằng tôi là kẻ cừu địch Chúa. Chúng ta thấy khi Chúa cho phép Satan tấn công ông Gióp, lúc đó ông cũng chưa hiểu nhiều về Đức Chúa Trời. Cho nên ông nghĩ rằng Chúa thù ông, Chúa ghét ông, Chúa bỏ ông. Cho nên tất cả những điều này xảy ra cho ông và Chúa giấu mặt, Chúa không trả lời. Có những lúc chúng ta rơi trong tình trạng giống như Gióp, chúng ta nghĩ rằng Chúa bỏ chúng ta, Chúa quên chúng ta, Chúa không còn nhớ chúng ta, Chúa đối xử tệ với chúng ta, Chúa đối xử không công bằng với chúng ta, Chúa hành hạ chúng ta. Nhưng mà qua bức tranh này chúng ta thấy Chúa cho phép và Satan đã hành động. Và chúng ta coi đức tin của Gióp như thế nào. Gióp đoạn 19 câu 25, còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Chúa cho ông để ông kinh nghiệm được rằng Chúa, Ngài là đấng vẫn còn sống. Mặc dù ông không nghe, ông không thấy, nhưng mà ông tin là Chúa là đấng vẫn còn sống. Phần thứ hai, trong tuần lễ tới chúng ta sẽ thấy được Gióp có bị nao núng đức tin của mình hay không, và cái thái độ của Gióp như thế nào, tại sao những điều đó xảy đến cho Gióp. Trong tuần tới chúng ta sẽ học bài đó, xin chúng ta đừng bỏ qua, vì phần sau rất là quan trọng để coi cái kết cục của nó như thế nào. Và chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, không phải mình ông Gióp từng trải cái cảnh là Chúa yên lặng. Chúng ta coi ông David, ông cũng kinh nghiệm điều này ở trong Thi Thiên 13, câu số 1. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ? Thi Thiên 30 câu 7. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài, núi tôi được lập vững bền. Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. Vậy nếu trong Thi Thiên 22 chúng ta đọc hết đoạn, ông cũng nói là sao Chúa không giúp đỡ ông? Sao Chúa bỏ ông? Cuộc đời của David đã trải qua nhiều cái cảnh thăng trầm. Có lúc ông phải chạy trốn, khó khăn, lạnh lẽo, cô đơn. Ông đã trải qua những điều này. Và có những lúc ông cũng tưởng rằng Chúa quên ông. Và Chúa ẩn mặt đi thì ông bèn bối rối vì ông có một cái sự tương giao với Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay Chúa ẩn mặt đi hay là Chúa có tỏ mặt Ngài ra, chúng ta có nhận ra hay không? Chúng ta có biết Chúa đang đi với chúng ta hay không? Giống như hai môn đồ của Chúa đi về làng Emmaus. Chúa đi cùng mà họ tưởng Chúa là khách lạ. Chúa chết mà họ nói dường như là Chúa không hề hay biết cái chuyện đó. Cho nên xin Chúa ngày đem chúng ta trở lại với Ngài kể từ giờ phút này. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta dù một giây. Dù một giây, không có gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và vua Ezechiah, ở đây chúng ta sẽ coi cái tình trạng của Ezechiah, và đây là một trong những cái điều chúng ta nhờ Chúa để cảnh giác. Vua Ezechiah, sau khi được Chúa chữa lành khỏi chết, thì cái tin này nó đồn ra. Và sứ giả Babylon đến thăm. Ở trong Sử Ký Nghi đoạn 32 câu 31. Song khi sứ giả mà vua Babylon sai đến người đặng hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người, đặng thử người để cho biết mọi điều ở trong lòng người. Có những lúc Chúa ở cùng, Chúa gìn giữ chúng ta, nhưng mà có những lúc Chúa tạm rút tay của Ngài ra khỏi chúng ta, để coi cái thái độ của chúng ta như thế nào về những cái ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Và vua Ezechia khoe hết. Những người Babylon là kẻ thù của Israel. Bây giờ ông đến tất cả kho tàng, con cái, hoàng hậu, cung phi, cái gì ông có là ông khoe hết. Và sau đó Chúa đã sai tiên tri của Chúa đến và nói rằng tất cả những cái gì họ thấy đó, họ sẽ đem đi tất cả. Ông không ăn năn cầu nguyện để Chúa bảo vệ, nhưng mà ông để cho cái điều đó xảy ra. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi có những ơn phước Chúa cho, chưa gì hết, đem khoe hết. Cuối cùng chúng ta bị đánh bại, cái chúng ta không biết đường để đỡ. Chúa ban cho chúng ta điều gì, hãy giữ nó. Cho đến khi nào Chúa muốn, chúng ta hãy nói ra. Khi tôi chia sẻ điều này, có những người họ không đồng ý. Họ nói là chúng nó được thắng bởi huyết chiên con và lời làm chứng. Đúng, phải huyết chiên con đi trước. Ở trong huyết của Đức Chúa Giê-xu, ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa có muốn chúng ta nói cái điều đó hay không? Nếu Chúa muốn chúng ta nói, Ngài sẽ bảo vệ cái điều đó. Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta đắc thắng nhờ huyết chiên con và lời làm chứng ở trong huyết của Chúa Giê-xu, ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu, ở trong ý muốn của Đức Chúa Giê-xu, ở trong thời điểm của Đức Chúa Giê-xu, Ngài sẽ bảo vệ cái lời làm chứng đó. Và đúng thời điểm, Ngài cho phép chúng ta nói. Không đúng thời điểm, hãy yên lặng, giữ cái đó, bảo vệ cái đó. Một điều rất là đơn giản, ví dụ chúng ta có vàng, kim cương, hột xoàn, chúng ta đem khoe hết ở trên Facebook, bảo đảm nó sẽ đến nhà chúng ta. Vì kẻ trộm cảm thấy là đã ngửi được cái mùi đó, đã biết được nó ở đâu, thì kẻ trộm nó sẽ đến, nó cướp, nó lấy. Nhiều khi nó giết người ở trong gia đình nữa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, ngày hôm nay Facebook là một cái nơi rất là lợi hại. Có nhiều người nói tôi sẽ đi du lịch một tháng, một tuần, thế là trở về còn cái nhà trống. Vì sao? Nó đến nó dọn hết rồi. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để biết được có những cái chúng ta nên nói, có những cái chúng ta không nên nói. và nhất là con cái của chúng ta được phước hạnh, đừng đem nó ra mà khoe. Vì chúng ta khoe nó là chúng ta đưa nó vào cái chỗ nguy hiểm là bị ma quỷ tấn công mà nó không biết đường nó đỡ. Đây là những kinh nghiệm mà Chúa cho tôi học qua lời của Đức Chúa Trời. Và nếu ai muốn thì ứng dụng, ai không muốn thì thôi. Tôi không có phải bắt một người nào theo đức tin của tôi. Tôi chỉ dựa trên lời của Đức Chúa Trời để tôi được an toàn. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được một điều, chính Đức Chúa Giê-xu Ngài cũng từng trải và Ngài đã kêu lên trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 46. Ước chừng giờ thứ 9, Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng lên rằng: Eli, Eli lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Và khi chúng ta đọc trong Thi Thiên 21 câu 1, câu 25 cho đến câu 31, chúng ta thấy những cái điều xảy ra cho Đức Chúa Giê-xu bởi ông David. Ông nói tiên tri trước về điều này. Và chính ông cũng đã kinh nghiệm những cái điều này trong cuộc đời của ông. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu là đấng vô tội đó. Ngài đã chịu tội cho chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Và khi mà Đức Chúa Giê-xu Ngài kêu lên như vậy, thì cái tiếng kêu cuối cùng của Ngài ở trong Giăng đoạn 19 câu 30, mọi việc đã được trọn. Đức Chúa Giê-xu hoàn tất hết cho chúng ta. Và bây giờ Chúa Ngài đang ở trong chúng ta. Ngài đi với chúng ta suốt cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta bằng lòng mở lòng mình ra và nói rằng: Chúa Giê-xu ơi, con mở lòng, con tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của con. Chúa tha tội cho con. Ngài là Cha, là Chúa của con. Và Ngài hướng dẫn chúng con kể từ giờ phút này. Khi chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện như vậy, thì ngay giờ phút đó, Chúa Ngài đã đem thiên đàng vào trong đời sống của chúng ta, và Ngài sẽ đi với chúng ta và giúp đỡ chúng ta bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để cho chúng ta càng ngày càng hiểu. Và khi đối diện với những sự thách thức khó khăn, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta đi một mình. Ngài đi, Ngài bồng chúng ta qua những lúc chúng ta gặp những sự khó khăn không vượt qua nổi. Hãy tin cậy nơi Chúa, Ngài đưa chúng ta đi, Ngài giúp đỡ chúng ta. Và ở trong Roma đoạn 15 câu 4, vả mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Lý do ngày hôm nay tại sao chúng ta mang cái nan đề đó chúng ta chạy vòng vòng, vì chúng ta không đến để nhận lấy sự yên nghỉ ở trong Đức Chúa Giê-xu, nhận lấy sự yên nghỉ của lời của Đức Chúa Trời. Mà chính lời của Đức Chúa Trời đem cho chúng ta có sự trông cậy sống, đem cho chúng ta có sự nhịn nhục chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời đến trên đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước, và qua điều này cho chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng rất là lạ lùng, đấng rất là khôn ngoan, đấng rất là yêu thương chúng ta, và đấng không bao giờ bỏ chúng ta dù một giây phút nào. Xin Chúa ở cùng tất cả mỗi một người chúng ta và khích lệ cho chúng ta và giúp cho chúng ta vượt qua những sự khó khăn, thử thách mà chúng ta đang đối diện. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là đấng phục hồi cho Gióp, thì Ngài là đấng phục hồi cho chúng con. Xin Chúa mở mắt, mở lòng, mở tai, mở trí để chúng con biết rằng mọi sự hiệp lại đang làm ích cho con là kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ Ngài đã gọi theo ý muốn Ngài đã định. Xin Chúa Ngài cho lòng của chúng con nhận biết được công việc của Satan, nhận biết được đời sống của chính mình và cảnh giác, tin cậy, đắc thắng nhờ lời của Ngài, nhờ chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ danh của Đức Chúa Giê-xu. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã, đang và sẽ bảo vệ chúng con, gia đình chúng con, tình tiền bạc của chúng con, công ăn việc làm của chúng con, chức vụ của chúng con, sức khỏe của chúng con. Nếu không bởi ơn của Chúa, chúng con không thể nào học lời của Đức Chúa Trời được. Chúng con không ham thích được. Và chúng con cũng không thể nào sống khỏe mạnh được. Bây giờ bởi ơn của Ngài, xin Chúa Ngài khôi phục lại những gì mà chúng con đã mất. Vì trong Đức Chúa Giêsu chúng con nhận lại điều này. Và xin Chúa Ngài giúp, nếu chúng con đang trải qua những sự bệnh tật, đau yếu, thiếu thốn, nợ nần, vấp ngã, xin Chúa đỡ chúng con vậy. Xin Chúa làm cho chúng con đừng phạm tội với môi miệng của mình, mà cho chúng con nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và cái kết cuộc thật là phước hạnh. Con kêu gọi những cái sự đền bù của Chúa được thực hiện trong đời sống của chúng con. Chúng con sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ. Chúng con sẽ vui vẻ về phận mình để thay cho sự nhục nhã. Chúng con sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ của mình và được sự vui mừng đời đời của Ngài ban cho chúng con ở trong Chúa Giêsu, vượt qua hết tất cả những cái gì của thế gian, của vật chất đời này. Và Ngài ban cho chúng con sự vui mừng đời đời ở trong Đức Chúa Giêsu, bởi ân tứ của Đức Thánh Linh, Ngài ban cho chúng con ơn của sự vui mừng, trái của sự vui mừng. Và chúng con sẽ mở miệng ra nói về những điều phước hạnh, nói về những điều mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng con trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ.